mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa về chủ đề sự chuộc tội và sự xưng công bình qua bài 15, với tựa đề Đức tin làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Rô-ma chương 4 từ câu 18 đến câu 22. Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng, dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy. Người thấy thân thể mình hao mòn, vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy xa ra không thể sanh đẻ được nữa. Song đức tin chẳng kém, người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được, cho nên đức tin của người được kể cho là công bình. Cho đến nay chúng ta đã xem xét điều mà tôi đã mô tả là công việc tiêu cực của đức tin. Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục xem xét mặt tích cực. Nó được tìm thấy trong câu, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời. Bí quyết sức mạnh của Abraham là gì? Câu trả lời theo vị sứ đồ đó là ông dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Tôi sẽ đi xa hơn và nói rằng đó là điều cốt yếu của đức tin. Khi chúng ta dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, thì chính chúng ta sẽ được làm cho mạnh mẽ, và đức tin của chúng ta sẽ được mạnh mẽ. Và điều đó chắc chắn như vị sứ đồ cho chúng ta thấy rõ ràng ở đây, cũng như trong chương 11 của sách Hebrews. Abraham thay vì chỉ nhìn vào những khó khăn trong chính thân thể ông và của Sarah, kinh ngạc trước sự vĩ đại của lời hứa, thay vì vấp ngã trước hai điều đó, ông đã nhìn vào Đức Chúa Trời. Đó là bí mật thật sự của đức tin. Lời giải thích chính cho những nan đề và khó khăn mà hầu hết chúng ta kinh nghiệm trong đời sống mình là thay vì cứ chăm chú nhìn vào Đức Chúa Trời, chúng ta lại nhìn vào chính mình, vào những yếu đuối của mình và sự vĩ đại đáng kinh ngạc của đời sống mà chúng ta đã được kêu gọi đến. Chúng ta nhìn vào những điều này và chúng ta trở nên yếu đuối và bắt đầu chao đảo. Abraham đã không chao đảo vì lý do rằng ông dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Ông đã chỉ nhìn Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng chúng ta phải phân tích điều này xa hơn một chút. Chính xác thì Abraham muốn nói gì khi ông dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời? Có nghĩa là Abraham đã xem xét Đức Chúa Trời. Ông xem xét Đức Chúa Trời là ai và Đức Chúa Trời là gì? Đó là cách ông dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Nó không có nghĩa chủ yếu là bất cứ điều gì mà Abraham đã nói, hay bất cứ điều gì mà Abraham đã làm. Điều đó theo sau, Abraham đã làm vinh hiển Đức Chúa Trời bằng cách chỉ nhận biết Đức Chúa Trời là ai và Ngài là gì. Nói cách khác, ông suy gẫm về mọi thuộc tính vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là cách một người làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách nhận biết lẽ thật về Ngài, thờ phượng Ngài vì điều đó, và cam kết dâng mình cho Ngài trong ánh sáng của điều đó. Abraham đã xem xét tính đời đời của Đức Chúa Trời, mặc dù Đức Chúa Trời chưa định nghĩa nó đầy đủ tại thời điểm này như Ngài đã làm sau đó với Môi-se. Abraham đã biết một điều gì đó về sự thật rằng Đức Chúa Trời là Jehovah, Ngài là đấng tự hữu hằng hữu và đời đời. Ông đã suy gẫm về điều đó và chú tâm vào nó. Ông cũng suy nghĩ và nhắc nhở mình về sự oai nghi của Đức Chúa Trời. Không có gì vinh hiển về bản thể của Đức Chúa Trời bằng sự oai nghi của Ngài. Hãy đọc Kinh Thánh và bạn sẽ thấy rằng những con người vĩ đại này của Đức Chúa Trời, những con người vĩ đại của đức tin này, liên tục tôn vinh sự oai nghi của Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong nhiều cách, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là thuộc tính tối thượng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đầy dẫy sự vinh hiển, vượt quá sự hiểu biết của chúng ta, vượt quá trí tưởng tượng của chúng ta. Abraham nghĩ về tất cả những điều này, rồi ông tự nhắc nhở mình về một thuộc tính khác của Đức Chúa Trời, sự toàn tại của Ngài. Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Không có nơi nào trong cả vũ trụ mà Đức Chúa Trời không ở đó. Hãy nghĩ về nhiều chỗ trong Kinh Thánh mà Ngài được tôn vinh. Hãy xem trong Thi Thiên thứ 139, nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Nếu tôi nằm nơi âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Abraham suy nghĩ về điều đó và ngắm xem nó. Sau đó ông suy gẫm về sự toàn tri của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết mọi sự. Không có điều gì mà Đức Chúa Trời không biết. Ngài biết sự cuối cùng từ lúc ban đầu, muôn vật luôn luôn hiện diện trước mắt Ngài, Ngài biết tất cả, và không có điều gì có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào, hoặc đã từng xảy ra mà Ngài không biết. Nhưng Đức Chúa Trời không chỉ biết điều đó, mà Ngài còn biết trước điều đó, tất cả mọi thứ đều được Ngài biết. Rồi ông chiêm ngưỡng sự toàn năng của Ngài, không có giới hạn nào cho quyền năng của Ngài. Bạn còn nhớ, chính liên quan đến Abraham mà lời tuyên bố được đưa ra. Câu hỏi được đặt ra là, có điều gì quá khó đối với Chúa không? Có điều gì mà Chúa không thể làm không? Và câu trả lời là, không có điều gì mà Đức Chúa Trời không thể làm, không có điều gì có thể chống lại Ngài. Quyền phép của Ngài là tuyệt đối, đời đời, toàn năng, chẳng có một giới hạn nào hết. Abraham đã suy gẫm và ngắm xem Ngài về điều đó. Sau đó, ông nghĩ về sự công bình của Ngài, lẽ thật của Ngài, sự thánh khiết của Ngài, tính nhất quán đời đời của Ngài. Đó là những thuộc tính chính của bản thể của Đức Chúa Trời. Điều vị sứ đồ đang nói ở đây là những gì Abraham đã làm là nhìn vào Đức Chúa Trời. Và ông nhìn vào những thuộc tính này của Đức Chúa Trời, và ông tiếp tục nhìn vào chúng. Đó là cách ông dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Sau khi đã nhìn vào chúng, ông suy ra những điều nhất định từ chúng. Không khó để theo dõi ông trong trí tưởng tượng khi ông làm như vậy. Chúng ta có thể nghe ông tự nói với mình. Phải, Đức Chúa Trời đã đưa ra lời tuyên bố phi thường này với tôi. Ngài đã đưa ra lời hứa đáng kinh ngạc này, rằng ở tuổi này, gần 100 tuổi, và Sarah trong tình trạng của bà, sẽ sinh ra một đứa con, sẽ là người thừa kế của tôi, sẽ là dòng dõi của tôi, và từ đó, tất cả các dân tộc trên đất sẽ được phước. Đức Chúa Trời đã phán như vậy, thật đáng kinh ngạc. Nhưng sau khi nhìn vào Đức Chúa Trời cùng những thuộc tính và đặc tính đời đời của Ngài, và sau khi suy ngẫm và thờ phượng, tôi có thể suy ra điều này, rằng bởi vì Đức Chúa Trời là đấng như thế, nên Ngài không bao giờ hứa một cách hời hợt, càng không phải là không suy nghĩ. Đó là một điều kỳ diệu, tất cả chúng ta đều hứa, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng giữ lời hứa. Lý do là chúng ta hứa mà không suy nghĩ đầy đủ về những gì chúng ta đang nói. Chúng ta đang ở trong tâm trạng vui vẻ, vì vậy chúng ta hứa sẽ làm điều này hay điều kia. Chúng ta đã không suy nghĩ thấu đáo. Chúng ta đã không xem xét những khả năng, những khó khăn, những hậu quả của điều có thể xảy ra. Chúng ta đưa ra những lời hứa của mình một cách thiếu suy nghĩ, và rồi chúng ta không giữ chúng, và sẽ có rắc rối. Nhưng điều đó không bao giờ đúng với Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời là ai và Ngài là gì, nên Ngài không bao giờ đưa ra một lời hứa mà không nhìn thấy tất cả từ đầu đến cuối. Mọi yếu tố, mọi hoàn cảnh và tình huống có thể tưởng tượng được, Ngài biết chính xác điều Ngài đang làm. Thứ hai, Abraham biết rằng Đức Chúa Trời không thay đổi ý định. Chúng ta được biết trong Gia Cơ chương 1 câu 17, Đức Chúa Trời là cha sáng láng, trong Ngài chẳng có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải. Điều này luôn luôn giống nhau. Vì lẽ đó, những gì Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài chắc chắn sẽ thực hiện. Câu phát biểu hay nhất về điều này trong Kinh Thánh, chắc chắn nằm trong thư tín của Phao-lô gửi cho Tít, trong câu thứ hai của chương đầu tiên. Ông nói tới Đức Chúa Trời không thể nói dối, Ngài không bao giờ mâu thuẫn với chính mình, không bao giờ đi ngược lại với những gì Ngài đã phán, không bao giờ đổi ý. Sự công bình, ngay thẳng và chân thật đời đời của Ngài khiến cho điều đó không thể xảy ra. Ở đó tôi hình dung là ba sự suy luận chính, và vì rõ ràng về chúng, Abraham đã có thể tự nói với mình rằng, bởi vì những điều này là thật, nên chẳng có điều gì khác là quan trọng cả. Đúng vậy, ông đã xem xét chính cơ thể mình và của Sarah. Ông biết rằng những gì được hứa hẹn là trái với tự nhiên, và rằng theo quan điểm của con người thì điều đó là hoàn toàn không thể. Nhưng ngay khi những ý nghĩ đó đến với ông đã trả lời chúng bằng cách nói rằng, tôi biết tất cả những điều đó và biết rằng đó là sự thật. Nhưng Chúa biết tất cả những điều đó trước khi Ngài hứa. Chúa biết rằng tôi đã gần 100 tuổi. Chúa biết tất cả về Sarah, tuổi tác và tình trạng của bà. Chẳng biết gì khi nhìn vào những điều này, Chúa biết tất cả về chúng. Nhưng trong ánh sáng đầy đủ của sự hiểu biết đó, ông đã nói điều này, tôi không thể hiểu làm thế nào điều đó có thể xảy ra. Nhưng Đức Chúa Trời là toàn năng, không có gì là quá khó đối với Chúa. Với Đức Chúa Trời, sẽ không có gì là không thể. Điều quan trọng duy nhất với Abraham là Đức Chúa Trời đã nói, và bởi vì chính Đức Chúa Trời đã lập lời hứa, nên ông đã dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Đối với chúng ta, không có gì quan trọng hơn việc ghi nhớ tất cả những điều đó. Không có gì xúc phạm Đức Chúa Trời bằng việc không tin Ngài. Đó là điều khủng khiếp của sự vô tín. Đó là xúc phạm Đức Chúa Trời. Thật là một cách tuyệt vời để nhìn vào đức tin và định nghĩa đức tin. Đức tin là điều luôn làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Đức tin là tin Đức Chúa Trời. Đơn giản chỉ bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Không có điều gì làm vinh hiển Đức Chúa Trời hơn điều này. Không có điều gì xúc phạm Đức Chúa Trời bằng việc không tin lời Ngài. Đó là bài học lớn ở đây, và bạn sẽ thấy rằng những người đã làm vinh hiển Đức Chúa Trời nhiều hơn hết trong thế gian này là những người có đức tin vĩ đại. Tại sao? Vì chính là khi mọi sự đang đi ngược lại với họ để làm cho họ phải tuyệt vọng theo cấp độ tự nhiên, thì họ mới làm vinh hiển Đức Chúa Trời nhiều hơn hết. Vì bất chấp mọi sự này, họ vẫn tiếp tục tin, họ không bị rúng động, họ không chao đảo, họ không ngã lòng vì sự vô tín. Vì vậy, càng gặp thử thách nghiệt ngã, họ càng dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời nhiều hơn. Tình huống càng khó khăn thì họ càng tiếp tục nhìn xem Ngài, và mức độ họ dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời càng lớn hơn. Như vậy, đây là phần tóm tắt của lời dạy ở điểm này, rằng đức tin cuối cùng là đức tin dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời, bằng cách nhìn thấy lẽ thật về Ngài, và tin cậy Ngài hoàn toàn, và tuyệt đối bằng mọi giá. Đó là đức tin, và theo vị sứ đồ, đó chính là đức tin trong chính bản chất của nó. Đó là đức tin của Abraham. Đó là điều mà Phao-lô quan tâm. Ông chọn điều đó và sử dụng nó như một minh họa, bởi vì trong con người này và những gì ông đã làm, chúng ta thấy được mô tả một cách hoàn hảo những yếu tố và đặc điểm chính của đức tin. Tại điểm này, dường như đối với tôi, thật tốt cho chúng ta khi xem xét những khó khăn hoặc những vấn đề nhất định. Nếu tôi rời khỏi vấn đề mà không mở rộng thêm, tôi chắc chắn rằng một số người sẽ không chỉ phần nào bối rối, mà thậm chí còn ngã lòng. Vì vậy, tôi phải nói rõ rằng phân đoạn Kinh Thánh của chúng ta rõ ràng dạy rằng có những mức độ của đức tin. Chính những thuật ngữ được sử dụng cho thấy điều đó, thuật ngữ mạnh mẽ và thuật ngữ yếu đuối là dấu hiệu của thực tế rằng có những mức độ của đức tin. Kinh Thánh đặt trước mặt chúng ta những ví dụ lớn, nổi bật về đức tin. Đó là phương pháp đặc trưng cho sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Hầu như lúc nào nó cũng chọn ra những minh họa nổi bật và đáng chú ý, như Phao-lô đã làm ở đây trong trường hợp của Áp-gia-ham. Không ai làm vinh hiển Đức Chúa Trời hơn Áp-gia-ham. Và đó là lý do tại sao ông được sứ đồ chọn ra ở đây. Phương pháp của Kinh Thánh là đặt trước mặt chúng ta đức tin như nó thật sự là trong bản chất của nó, như nó luôn luôn phải như vậy. Kinh Thánh làm điều đó không chỉ với đức tin, mà còn với nhiều khía cạnh khác của đời sống cơ đốc. Hãy để tôi đưa ra một ví dụ tiêu cực về điều này. Hãy xem trường hợp của Anania và Sapphira. Hai người này đã bị đánh chết vì họ đã nói dối với Đức Thánh Linh. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả những ai nói dối với Đức Thánh Linh sẽ bị đánh chết ngay lập tức. Điều đó không xảy ra. Nhưng trường hợp của Anania và Sapphira được đặt trước mặt chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy bản chất của nó và để chúng ta có thể học bài học của mình và được cảnh báo. Trận nước lụt là một ví dụ khác của điều tương tự. Một lần nữa, những thành của đồng bằng đã sống như họ đã sống, không chú ý gì đến những lời cảnh cáo của Lót, và kết quả là sự hủy diệt của Sodom và Gomorrah. Đây là những minh họa nổi bật để dạy nguyên tắc về một sự phán xét cuối cùng sẽ đến. Tôi gợi ý rằng nó chính xác giống như vậy ở đây về đức tin. Trường hợp của Abraham cho thấy đức tin như nó phải như vậy. Nhưng điều đó dẫn chúng ta đến chỗ thấy rằng có những mức độ đức tin. Hãy để tôi trích dẫn một số câu kinh thánh khác để xác lập quan điểm mà tôi đang trình bày. Bạn nhớ điều Chúa Giê-xu đã nói với Phi-e-rơ khi ông đi bộ trên mặt nước không? Chúa Giê-xu đã phán với ông là, hỡi kẻ ít đức tin. Ngài không nói rằng Phi-e-rơ không có đức tin gì cả. Ngài cáo buộc ông là ít đức tin, nhưng ít đức tin gợi ý rằng có khả năng là sẽ có nhiều đức tin hơn. Hoặc hãy lấy một ví dụ khác, bạn nhớ các môn đệ ở trong thuyền với Chúa Giê-xu khi có bão, Ngài mệt và đi đến phía đuôi tàu ngủ thiếp đi. Thình lình, một cơn bão nổi lên và nước bắt đầu tràn vào thuyền. Họ tưởng mình sắp chết đuối, các môn đồ kinh hãi đánh thức Ngài và nói, thưa Thầy, Thầy không lo chúng ta chết sao? Và Chúa chúng ta của trách họ mà phán rằng, đức tin các ngươi ở đâu? Một lần nữa, có một gợi ý về một giới hạn. Bạn cũng có được ý tưởng tương tự trong trường hợp đứa trẻ bị quỷ ám ở dưới chân núi mà Chúa hóa hình. Khi người cha kêu lên, lạy Chúa, tôi tin, xin giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Ông có đức tin, và tuy nhiên ông ý thức được sự yếu đuối của nó. Ông cầu xin sự giúp đỡ của Chúa. Ngoài những ví dụ thực tiễn này, còn có sự dạy dỗ rõ ràng của Chúa Giê-xu. Ví dụ, trong Ma-thi-ơ chương 17 câu 20, nếu ngươi có đức tin giống như một hạt cải, ngươi sẽ nói với núi này rằng, hãy rời đây qua đó, thì nó liền rời qua, và không có sự gì mà ngươi chẳng làm được. Nếu bạn có đức tin giống như một hạt cải, nó là hạt giống nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống. Bạn có thể có lượng đức tin đó, và bạn có thể có nhiều hơn. Một lần nữa gợi ý về mức độ của đức tin. Hãy lấy một trường hợp khác. Trường hợp của thầy đội về đầy tớ của ông bị bệnh. Ông đã thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, tôi chẳng đáng mời Chúa vào nhà. Xin Chúa phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Và Chúa chúng ta nói, thật sự, ta nói với các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Rồi có cụm từ trong Hê-bơ-rơ chương 10 câu 22. Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa. Bạn có thể đến với Đức Chúa Trời trong đức tin nhưng không nhất thiết là đức tin đầy dẫy trọn vẹn. Bạn có thể có vừa đủ đức tin để đưa bạn đến với Đức Chúa Trời, nhưng điều đó khác biệt như thế nào với một sự bảo đảm đầy đủ về đức tin và một sự dạn dị thánh? Điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra những sự phân biệt này được rút ra trong chính Kinh Thánh. Tôi có thể đặt điều này dưới dạng một số nguyên tắc. Thứ nhất, có một thứ gọi là đức tin yếu, nhưng thứ hai, chúng ta hãy nhớ rằng một đức tin yếu nhưng vẫn là đức tin. Rất khó để biết làm thế nào để diễn đạt điều này, nhưng chính việc anh nói đó là một đức tin yếu là một lời tuyên bố rằng, xét cho cùng, đó là đức tin, nhưng, bạn nói, nếu một người có bất kỳ đức tin nào nơi Chúa, đó phải là một đức tin tuyệt đối, điều đó đúng. Theo nghĩa một cây non có tinh chất của cây già trong đó nhưng chắc chắn không mạnh bằng. Vì vậy, đức tin của chúng ta có thể yếu, nhưng vẫn là một đức tin thực sự. Bạn không thể gọi nó là bất cứ điều gì khác. Nó không phải là sự vô tín. Nếu nó chỉ giống như ánh sáng le lói của ngọn nến, nó là ánh sáng. Vì vậy nó là đức tin mặc dù nó có thể là một đức tin rất yếu. Nguyên tắc thứ ba là có hai yếu tố chính chắc chắn quyết định sức mạnh của đức tin chúng ta. Quyết định sức mạnh của đức tin chúng ta. Thứ nhất là sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời. Đó là yếu tố quan trọng nhất trong đức tin luôn luôn. Sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời. Chính tri thức của Abraham về Đức Chúa Trời đã khiến cho ông trở thành con người như ông vốn có. Cũng chính là điều đã làm cho đức tin của ông ra lớn lao. Yếu tố thứ hai là sự áp dụng của chúng ta về những gì chúng ta biết. Đó cũng là điều quan trọng nhất. Chúa chúng ta nói, nếu các ngươi biết những điều này, các ngươi sẽ có phước nếu làm theo. Điều đó có thể áp dụng cho đức tin. Một tri thức lý thuyết đơn thuần không bao giờ mạo hiểm dựa trên những gì nó biết và tin, sẽ không bao giờ là một đức tin mạnh mẽ. Hầu cho ngoài tri thức của chúng ta, phải có sự áp dụng của tri thức đó. Các môn đệ trên thuyền trong cơn bão đã không thể áp dụng đức tin của họ và đó là lý do tại sao Chúa chúng ta đặt câu hỏi của Ngài cho họ trong hình thức đặc biệt đó. Ngài phán, đức tin các ngươi ở đâu? Bạn có đức tin, nhưng nó ở đâu? Tại sao bạn không áp dụng nó vào hoàn cảnh này? Vấn đề với các môn đồ là họ không sử dụng đức tin mà họ có, họ không suy nghĩ. Họ đang nhìn vào những con sóng và nước tràn vào thuyền, họ đang đẩy nó ra. Nhưng còn nhiều người khác, họ nói, chúng ta không sống được, chúng ta sẽ chết chìm. Chúng ta hãy thử xem Ngài có thể cứu chúng ta không. Ngài nói, đức tin của các ngươi ở đâu? Ngoài sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời, còn có yếu tố quan trọng và sống còn này trong việc áp dụng những gì chúng ta biết. Có một khía cạnh khác của vấn đề này mà tôi phải đề cập đến, bởi vì những khó khăn mà nó gây ra cho rất nhiều người, và đó là sự khác biệt giữa đức tin và sự hiểu sai về lời Chúa. Chúng ta có thể minh họa điều chúng ta muốn nói bằng cách giải quyết vấn đề cụ thể về sự chữa lành đức tin. Có hai phân đoạn trong Kinh Thánh liên quan đến vấn đề này, gây ra rất nhiều sự nhầm lẫn và rất nhiều sự bất hạnh. Phân đoạn thứ nhất là lời tuyên bố nổi tiếng trong Gia Cơ chương 5, câu 13 và sau đó, có ai trong anh em chịu khổ chăng, hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Bấy giờ, sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Câu thứ hai, trong phúc âm Mác chương 11, câu 20-24, nếu có liên quan đến sự kiện rùa xả cây và không xanh trái, thì Ezra nhắc lại cho Ngài nhớ rằng, Thầy, coi kìa, cây và thầy đã rùa nay khô đi rồi. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng, hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng, phải cất mình lên, và quăng xuống biển. Nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Có nhiều người đang gặp khó khăn lớn vì hai phân đoạn này. Câu chuyện của họ nói chung là bản thân họ hoặc một người thân yêu nào đó của họ bị bệnh. Và họ đã đi đến hai phân đoạn này và tin chúng. Họ thực hiện chúng. Họ đã cầu nguyện, lời cầu nguyện của đức tin này. Và họ thật sự tin rằng, bất cứ điều gì các ngươi muốn, khi các ngươi cầu nguyện, hãy tin rằng các ngươi sẽ nhận lãnh. Và các ngươi sẽ nhận lãnh. Họ không chỉ cầu xin Đức Chúa Trời chữa lành, nhưng phù hợp với sự dạy dỗ mà họ đã nhận lãnh. Họ thậm chí còn đi xa đến mức cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã làm điều đó. Đó là sự hiểu biết của họ về những câu kinh thánh này. Bạn tin rằng bạn đã có được điều bạn cầu xin. Bạn nói rằng điều đó chắc hẳn đã xảy ra rồi. Vì vậy bạn không còn cầu xin nữa. Bạn cảm tạ Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm điều đó. Nhưng không may là sự chữa lành không xảy ra. Và họ rất bối rối. Có nhiều minh họa và ví dụ như vậy. Chúng ta không ở tại thời điểm đang thảo luận về đức tin về sự chữa lành như vậy. Điều tương tự cũng đúng với nhiều vấn đề khác. Cầu nguyện cho thời tiết tốt, hoặc cầu nguyện cho một điều gì đó xảy ra trong đời sống, hoặc kinh nghiệm của chính mình. Cầu nguyện rằng một số thành công nào đó có thể sẽ đến với con cái bạn. Con người không ngừng gặp rắc rối về những điều này. Tôi đề nghị rằng có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là vì điều này rõ ràng trong đức tin của Abraham. Abraham đã hoàn toàn rõ ràng về điều đó. Abraham biết rằng Đức Chúa Trời đã phán, rằng Đức Chúa Trời đã lập lời hứa cụ thể đó. Không có nghi ngờ gì về điều đó và Abraham tin điều đó. Nhưng liên quan đến những người bạn này, có sự nhầm lẫn trong tâm trí họ về những gì Đức Chúa Trời đã phán. Có một số người dạy rằng, ý muốn của Đức Chúa Trời không bao giờ để cho bất kỳ con cái nào của Ngài bị bệnh. Nhưng điều đó là trái với Kinh Thánh, và nếu họ tin vào điều đó và hành động dựa trên nó, họ chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nếu ý muốn của Đức Chúa Trời không bao giờ là bất kỳ con cái nào của Ngài phải bị bệnh, thì ý muốn của Đức Chúa Trời phải luôn luôn là chúng ta phải được chữa lành và chúng ta phải được khỏe mạnh. Họ hành động dựa trên điều đó và cầu nguyện dựa trên sức mạnh của niềm tin đó. Hầu cho khi sự chữa lành không xảy ra thì họ sẽ gặp rắc rối. Họ gặp rắc rối bởi vì thần học của họ sai. Đức Chúa Trời không hứa rằng dân sự của Ngài sẽ luôn luôn được khỏe mạnh. Có sự dạy dỗ trong Kinh Thánh khá rõ ràng rằng Đức Chúa Trời có thể dùng bệnh tật để sửa phạt chúng ta và trừng phạt chúng ta vì lợi ích của linh hồn chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói với người Cô-rinh-tô, trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm vì đời sống tội lỗi của họ. Chép trong Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 30. Đôi khi Đức Chúa Trời sửa phạt qua bệnh tật. Điều đó không có nghĩa là mọi bệnh tật đều là sự sửa phạt. Nhưng có thể là như vậy, tôi chỉ đơn giản chống lại lập luận cho rằng, ý muốn của Đức Chúa Trời không bao giờ là con cái Ngài bị bệnh, và ý muốn của Ngài luôn là họ phải khỏe mạnh. Tôi nói rằng điều đó không phù hợp với Kinh Thánh, và hậu quả là những người giữ quan điểm đó chắc chắn sẽ gặp rắc rối khi họ cố gắng thực hành đức tin theo cách đó. Một lần nữa, một số người lại phạm tội hiểu sai bản chất của đức tin. Họ dường như xem đức tin là một điều gì đó mà bạn và tôi có thể tự do có được. Nói cách khác, bạn nghe một bà giảng và bạn nói, tôi sẽ làm điều đó, tôi muốn làm điều đó. Nhưng bạn không thể làm điều đó với đức tin. Bạn không thể quyết định đức tin. Bạn có thể đi vào với những tôn giáo, nhưng bạn không thể đi vào với đức tin. Bạn không thể chọn đức tin theo ý bạn thích, và khi bạn chọn, bạn không thể chọn đức tin một cách lạnh lùng và quyết định rằng bạn sẽ trở thành người có đức tin. Nhưng họ nói về đức tin lại càng không đúng. Theo bạn đức tin là gì? Bạn nghĩ, đức tin không có gì khó khăn cả. Tất cả chúng ta đều có đức tin. Khi bạn ngồi xuống một chiếc ghế, bạn đang thực hành niềm tin rằng chiếc ghế sẽ giữ chặt bạn. Khi bạn đi trên một chuyến tàu hoặc trên một chiếc xe buýt, bạn đang thực hành niềm tin. Lập luận là tất cả chúng ta đều có niềm tin, và tất cả những gì chúng ta cần làm là thực hành niềm tin đó vốn là bẩm sinh trong bản chất con người, trong vấn đề tin vào Chúa. Và đức tin không phải là điều tự nhiên. Đức tin là thuộc linh. Nó là ân điển của Đức Chúa Trời. Chỉ có người cơ đốc mới có đức tin. Bạn không thể có đức tin mà lại không phải là người cơ đốc. Điều đó là không thể. Đức tin không phải là một điều gì đó tự nhiên ở trong con người. Một cách nói tiêu cực khác là đức tin không chỉ là thuyết phục bản thân theo cách nói rằng tôi tin điều này, nhưng đó không phải là đức tin. Hãy nhìn lại những gì chép trong Mác. Đây là lời tuyên bố đã bị hiểu sai rất nhiều. Điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được. Tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Một cách hiểu thông thường về những lời này là như thế này. Tôi muốn một điều gì đó và tôi bắt đầu cầu nguyện cho nó. Tôi tự thuyết phục mình rằng tôi thực sự tin rằng tôi sẽ nhận được nó, rằng tôi phải tin như vậy. Nhiều người còn đi xa đến mức nói rằng, sau khi đã trình bày yêu cầu của mình với Chúa, bạn nên ngừng hỏi, tin rằng bạn đã nhận được nó, và tạ ơn Chúa vì điều đó. Họ nói rằng điều đó phải xảy ra, nhưng nó không phải lúc nào cũng xảy ra. Tạ sao không? Bởi vì trong nhiều trường hợp, linh hồn tội nghiệp đó không thật sự tin rằng mình sẽ nhận lãnh điều đó, nhưng đang cố gắng tự thuyết phục mình rằng mình sẽ nhận lãnh điều đó. Thật là một điều khác hẳn, trong lời phán của Chúa chúng ta. Tin có nghĩa là sự chắc chắn, sự bảo đảm và sự tin chắc kết quả từ điều đó, và chúng ta không thể ra lệnh theo ý muốn. Điều này có ý nghĩa tích cực gì? Chúng ta có thể nói như thế này, đức tin là một điều gì đó được tác động. Nó là một điều gì đó được ban cho. Tôi tin rằng khi Đức Chúa Trời phán với Abraham, Ngài đang ban cho ông đức tin để tin lời hứa. Không có gì tự nhiên trong Abraham đáp ứng với Đức Chúa Trời. Đức tin được ban cho. Đức tin được tác động trong chúng ta, và vì vậy nó là điều luôn dẫn đến sự tin cậy yên lặng nơi Đức Chúa Trời, và yên nghỉ trên Đức Chúa Trời. Đức tin, như chúng ta đã thấy trước đây, luôn luôn có yếu tố bảo đảm và tin tưởng này, được thuyết phục hoàn toàn trong tâm trí của ông. Chúng ta được cho biết, đó là điều đặc trưng của Abraham, yếu tố này luôn luôn hiện diện trong đức tin. nếu có sự căng thẳng hoặc sự do dự, hoặc nếu bạn chỉ đang cố gắng, hoặc phải giữ mình trước nó, và cố gắng thuyết phục chính mình. Bạn có thể khá chắc chắn rằng đó không phải là đức tin. Đức tin là thực chất của những điều được hy vọng, là bằng chứng của những điều không thấy được. Đặc điểm vĩ đại của những anh hùng đức tin tuyệt vời này là họ có sự chắc chắn đó, có sự đảm bảo sâu sắc này dựa trên sự hiểu biết sâu sắc của họ về Đức Chúa Trời. Đức tin là bám chặt vào sự thành tín của Đức Chúa Trời. Và chừng nào bạn làm như thế, bạn không thể đi sai đường. Đức tin không nhìn vào những khó khăn, đức tin thậm chí không nhìn vào chính nó. Đức tin luôn làm vinh hiển Đức Chúa Trời, đặc tính vĩ đại của Abraham. Đó là ông là bạn của Đức Chúa Trời. Ông biết Đức Chúa Trời rõ đến nỗi ông ngày càng trở nên giống Đức Chúa Trời hơn. Có một điều gì đó thuộc về dấu hiệu của sự đời đời trên ông. Khi một người là một người bạn của Đức Chúa Trời, thì người đó là một người có đức tin lớn, đức tin mạnh mẽ. Người đó không yếu đuối và không loạn choạng. Đó không phải là điều gì nơi chính người đó. Đó là sự hiểu biết của người đó về Đức Chúa Trời và về các thuộc tính của Đức Chúa Trời. Người đó biết Đức Chúa Trời rõ đến nỗi có thể yên nghỉ trên sự hiểu biết đó, và chính những lời cầu nguyện của một người như thế đã được nhận. Vì vậy, rõ ràng đó không phải là điều mà bạn có thể nắm lấy. Nếu bạn muốn trở thành một người có đức tin mạnh mẽ, bạn phải nhận ra rằng nó sẽ luôn luôn là kết quả của việc bạn trở thành một loại người nào đó. Bạn không thể có đức tin mạnh mẽ nếu không có sự thánh khiết và nếu không có sự vâng lời Đức Chúa Trời. Nếu bạn nóng lòng muốn biết làm thế nào để có một đức tin mạnh mẽ, thì đây là phương pháp. Nó có nghĩa là sự hiểu biết thấu đáo và sâu sắc về Kinh Thánh và về Đức Chúa Trời. Không phải đột ngột nắm lấy một ý tưởng và quyết định đi vào vì đức tin. Nếu bạn muốn có đức tin mạnh mẽ, hãy đọc Kinh Thánh của bạn. Hãy đọc từ đầu đến cuối. Hãy tập trung vào sự mặc khải mà Đức Chúa Trời đã ban cho về chính Ngài và về đặc tính của Ngài. Hãy đặc biệt chú ý đến lời tiên tri, và rồi xem những lời hứa của Ngài được ứng nghiệm. Đó là cách để phát triển đức tin một cách mạnh mẽ, đặt nền tảng trên tất cả những điều này. Sau đó, hãy đọc những phần lịch sử của Kinh Thánh và những câu chuyện về những anh hùng vĩ đại. Đó là lý do tại sao tác giả của thư tín gửi cho người Hebrew đã đưa ra bộ sưu tập chân dung của những vị thánh vĩ đại này trong chương 11 của mình. Ông nói rằng, hãy nhìn những người này, là những người giống như các ngươi. Bí quyết của họ là gì? Đó là họ biết Đức Chúa Trời. Họ dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời và hoàn toàn nương cậy nơi Ngài và lời Ngài. Hãy suy nghĩ về điều đó trong tâm trí bạn. Hãy tiếp tục nói với chính mình về điều đó. Hãy suy gẫm về nó. Đó là cách để phát triển đức tin mạnh mẽ. Nói chung, đó là một tiến trình và nó thường cần thời gian. Trừ khi bạn thình lình được Đức Chúa Trời ban cho điều đó vì một mục đích đặc biệt nào đó. Trên hết, nó có nghĩa là một sự hiểu biết về Đức Chúa Trời một cách cá nhân, cầu nguyện, dành thời gian trong sự hiện diện của Ngài, chờ đợi Ngài. Rồi cuối cùng, bạn áp dụng tất cả những điều đó trong thực tế vào những trường hợp cụ thể khi chúng xảy ra trong đời sống và kinh nghiệm của chính bạn. Đó là bí quyết của đức tin. Chính sự thiếu hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời đã tạo thành rắc rối chính của chúng ta. Vì vậy, đừng nghĩ quá nhiều về đức tin nhỏ bé của bạn. Hãy nghĩ nhiều hơn về Đức Chúa Trời. Hãy nhận biết Đức Chúa Trời, nhận biết lẽ thật về Ngài. Và khi bạn làm như vậy, bạn sẽ thấy, có lẽ bạn ngạc nhiên, rằng đức tin của bạn đang trở nên mạnh mẽ, và bạn sẽ kinh ngạc về chính mình. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp tất cả chúng ta có thể làm được điều đó bởi ân điển của Ngài. Quý thính giả thân mến, giờ đây chúng ta phải nhắc nhở chính mình rằng, vị sứ đồ không chỉ quan tâm đến việc mô tả và định nghĩa đức tin trong chính nó và của chính nó. Điều ông đặc biệt quan tâm là sự xưng công bình bởi đức tin. Đức tin của Abraham áp dụng cho chúng ta như thế nào? Đức tin xưng công bình này là gì? Kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi bài cuối cùng trong loạt bài học Sự chuộc tội và sự xưng công bình qua bài 16 với tựa đề Làm nên sự xưng công bình của chúng ta.